Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2019. Thân nhân và những người ủng hộ các tù nhân lương tâm trên đường đến trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An đã bị một nhóm người mặc thường phục, trong đó có cả cán bộ trại giam, tấn công và đánh đập gây thương tích.
Thì, sự việc thì xảy ra được mấy ít phút thì phía đại sứ quán Hoa Kỳ đã liên hệ, thì họ cũng thể hiện rất là quan tâm và họ cũng có hỏi về cái vấn đề thương tích của những người bị đánh. Họ cũng quan tâm đến những người tù ở trong trại đang ở tiền thực kéo dài.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu trên Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Tổng thống Trump nới lỏng trừng phạt Triều Tiên. Bộ trưởng Lao động Mỹ từ chức giữa bê bối lạm dụng tình dục của nhà tài phiệt Epstein.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn tiếp tục được các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ để tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, đồng thời cam kết sẽ kiểm tra và yêu cầu các bộ ngành báo cáo không để tái diễn tình trạng chậm trễ trong việc ký kết và tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại. Theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc họp với Điều phối viên Thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam Kamal Mahotra, đồng chủ tịch nhóm đại sứ các nước về hợp tác phát triển, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Usman Dione và đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Eckerman vào ngày 10 tháng 7 để trao đổi về tình hình giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA trong thời gian qua. Sau khi giải trình và khẳng định rằng Chính phủ Việt Nam nhìn nhận rất rõ thực trạng giải ngân vốn đầu tư công, vốn vay nước ngoài, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam rất coi trọng và sẽ đa dạng hóa việc tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài. Thời gian gần đây, Việt Nam liên tục bị các nhà tài trợ thúc ép, thậm chí cảnh cáo về tình trạng chậm giải ngân vốn ODA trong các dự án đầu tư công. Vào tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phải tiết lộ rằng Đại sứ Ireland tại Việt Nam đã gửi thư phàn nàn về sự chậm trễ giải ngân nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước này, hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh giai đoạn 2017-2020. Khi thông báo tin này, bà Ngân đưa ra thời hạn là phải báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn này ngay tháng sau để không bị cắt viện trợ các năm tiếp theo nếu không có ít nhất 50% công trình được khởi công. Chỉ hơn 3 tháng sau, vào ngày 26 tháng 11 năm 2018, báo chí tiếp tục đưa tin cho biết Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunina đã gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khiếu nại về tình trạng chậm thanh toán cho các nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn số tiền lên đến hơn 100 triệu đô la tính cho đến ngày 16 tháng 11. Trong dự án xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên được thực hiện bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản, Đại sứ Nhật thậm chí còn cảnh cáo sẽ dừng thi công nếu Việt Nam không giải quyết xong việc này vào cuối tháng 12. Trả lời chất vấn tại Quốc hội vào ngày 6 tháng 6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói rằng việc giải ngân chậm vốn ODA là do tiến trình của các dự án khác nhau, trong đó có yếu tố lập kế hoạch không sát, chưa đầy đủ, năng lực của chủ dự án không đáp ứng yêu cầu, biến động về tỷ giá, v.v. Nhưng vấn đề vướng mắc nhất trong các dự án ODA về xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn là việc giải phóng mặt bằng. Tại cuộc họp vào ngày 10 tháng 7, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới cũng nêu lên thực trạng chậm trễ trong việc ký kết, tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại, trong đó có cả các khoản cứu trợ thiên tai, thậm chí bị kéo dài lên đến 3 năm. Trả lời về vấn đề này, Phó Thủ tướng Việt Nam cam kết sẽ xem xét lại để không xảy ra tình trạng này nữa.
Hôm 12 tháng 7, báo South China Morning Post, tức Hoa Nam buổi sáng, đưa tin là các tàu hải giám Việt Nam và Trung Quốc trong suốt tuần qua đã đối đầu nhau quanh một bãi san hô trên Biển Đông và cho rằng diễn tiến này có nguy cơ gây ra cuộc xung đột lớn nhất giữa hai nước tính từ 5 năm qua. Theo nguồn tin này, thì từ một tuần nay, 6 tàu hải giám trang bị tận răng, gồm 2 tàu Trung Quốc và 4 tàu Việt Nam, đã gườm nhau trong các cuộc tuần tra xung quanh bãi Tư Chính tại quần đảo Trường Sa. Tờ báo dẫn thông tin trên Twitter của một giáo sư của trường hải chiến, tức Naval War College, Hoa Kỳ, ở Rhode Island cho biết là Trung Quốc đã đưa một tàu khảo sát dầu khí vào vùng biển gần bãi Tư Chính do Việt Nam kiểm soát vào ngày 3 tháng 7. Trên Twitter của mình, giáo sư Ryan Martinson viết: Từ thứ Tư vừa qua, tức mùng 3 tháng 7, tàu khảo sát Trung Quốc Haiyang Tư Chi 8 đã thực hiện một cuộc thăm dò địa chấn tại đặc khu kinh tế của Việt Nam trong các vùng biển nằm về hướng Tây của đảo Trường Sa do Việt Nam kiểm soát. Một dòng tweet ngắn hôm 10 tháng 7 chia sẻ, hình như Việt Nam đang thách thức hoạt động này. Giáo sư Martinson còn đăng một tấm ảnh minh họa của tàu hải giám Trung Quốc hơn 10.000 tấn mang số hiệu 3901 mà ông gợi ý là có mặt tại đó để bảo vệ tàu thăm dò Trung Quốc, cùng với một máy bay trực thăng và tàu hải giám 2.200 tấn, số hiệu 37111. Hiện, chưa thấy phản hồi chính thức nào từ Việt Nam trước thông tin này, và theo tìm hiểu của VOA, thì báo chí truyền thông Việt Nam cũng chưa loan tin về vụ chạm trán này. Vụ đối đầu diễn ra, bất chấp cam kết của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam hồi tháng 5 là sẽ giải quyết các tranh chấp hàng hải qua thương thuyết. Hôm thứ Sáu, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh giảng không xác nhận tin tức về vụ đối đầu tại bãi Tư Chính, nhưng ông tuyên bố Trung Quốc quyết tâm bảo vệ các lợi ích của mình trên Biển Đông. Vẫn theo Hoa Nam buổi sáng, trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói hai nước nên bảo vệ hòa bình và ổn định trên biển bằng những hành động cụ thể. Trước đó, trong cùng ngày 12 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư cũng nói với bà Ngân rằng hai bên nên làm việc để thiết lập bộ quy tắc ứng xử trên biển ở Biển Đông. Đưa tin này, tác giả bài viết trên tờ Hoa Nam buổi sáng nói rằng vụ chạm trán mới nhất có nguy cơ khơi dậy làn sóng chống Trung Quốc lớn chưa từng thấy tại Việt Nam kể từ năm 2014, khi Trung Quốc kéo một giàn khoan dầu vào vùng biển đang tranh chấp tại quần đảo Hoàng Sa.
Hôm 12 tháng 7, các nhà hoạt động cho VOA biết, thân nhân của các tù nhân lương tâm và những người ủng hộ đồng hành cùng bà Nguyễn Thị Kim Thanh khi trên đường đến trại giam số 6 tỉnh Nghệ An để thăm chồng là ông Trương Minh Đức thì bị một nhóm người mặc thường phục, trong đó có cả cán bộ trại giam tấn công, đánh đập, gây thương tích. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cho VOA biết, ông Trịnh Bá Kim và bà Cấn Thị Theo là cha mẹ của anh có mặt trong đoàn này đã bị hành hung cùng với một số người khác.
Anh thì có bố mẹ cháu cùng với lại một số nhà hoạt động dân chủ ở Hà Nội cùng với lại các thân nhân của các tù đồ nhân lương tâm. Trong đó là có cô Nguyễn Thị Thanh Kim Thanh là vợ của tù nhân lương tâm Trung Minh Đức. Thì hôm nay đã tổ chức đến trại giam số 6 Nghệ An để thăm nuôi và đồng hành cùng với lại gia đình. Thì khi mà chuẩn bị vào đến cổng cửa trại giam thì phía công an Nghệ An họ đã cho một chiếc xe ben để chặn cổng lại. Thế là khiến cho cả đoàn phải rời xe ô tô và đi bộ đi về phía tiến vào trại giam. Khi vừa đi được một đoạn thì lực lượng công an Nghệ An đã tổ chức khủng bố đánh đập rất là tàn bạo những người tham gia trong chuyến đi ngày hôm nay. Và đặc biệt rằng là cái lực lượng đàn áp hôm nay là bố cháu đã nhận ra được, bố cháu tên là Trịnh Bá Khiêm đã nhận ra được một tên trong số chúng đó là quản giáo của trại 6 Nghệ An và một thằng án ma túy 20 năm tù đang thụ án đã tham gia vào lực lượng đàn áp ngày hôm nay ạ.
Anh Hoàng Đức Nguyên cũng có cha mẹ tham gia vào đoàn thăm tù nhân này, nói dưới VOA.
Có cha mẹ tôi có tham gia đi đồng hành cùng trên anh chị em đến đấy. Thì tôi điện cho cha mẹ tôi thì bảo là họ đang trên đường về mà họ bị đánh đập rất là nhiều. Ví dụ như chú Huỳnh Ngọc Chánh này, rồi là cô Thúy Hành này, rồi là chú Khiêm này, tức là chồng của Cấn Thị Thêu này, và Thông Trương này, và một số anh chị em bị đánh và bị cướp các cái tư trang và điện thoại.
Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đồng hành trong chuyến thăm này, viết trên Facebook: trên đường vào trại giam số 6 đồng hành cùng các tù nhân lương tâm đang tự thực tại đây, cả đoàn chúng tôi bị đàn áp đánh đập tàn khốc. Riêng ông Huỳnh Ngọc Trên bị đánh hội đồng tới 3 lần, bị cướp toàn bộ tiền bạc, giấy tờ tùy thân và iPhone. Chúng nó là an ninh quản giáo và tù hình sự trại số 6 dưới dạng côn đồ. Nhà hoạt động Nhà báo Tự do Huỳnh Ngọc Chênh phát biểu trong một video truyền trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của nhà hoạt động Dũng Trường.
Tụi con đồ ở trại giam số 6 xông ra đánh tôi, đã đánh tôi đầu tiên, và đánh tôi nhiều nhất, cướp tôi một cái điện thoại và cướp đi một cái bóp trong đó có 1 triệu đồng và tất cả cái giấy tờ. Và vì tôi đòi lại cái đó nha, còn đánh tôi nữa. Đánh tôi tất cả là 3 lần và mỗi lần đánh là 5-6 thằng.
Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh thông báo trên Facebook như sau: chị Nguyễn Thị Kim Thanh không những không được vào thăm chồng mà còn bị đối xử hung bạo, bị đập điện thoại, bị đe dọa và dồn đi ra tận quốc lộ rồi áp giải về Vinh. VOA chưa liên lạc được với trại giam số 6 tỉnh Nghệ An để tìm hiểu về việc này. Anh Trịnh Bá Phương nói dưới VOA rằng đây là một vụ hành hung nghiêm trọng đối với các nhà hoạt động và thân nhân các tù nhân lương tâm. Anh cho biết đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã điện hỏi thăm gia đình anh ngay sau khi vụ việc xảy ra hôm 12 tháng 7.
Dạ vâng, thưa chú, là ngay sự việc thì xảy ra được một ít phút thì phía Đại sứ quán Hoa Kỳ đã liên hệ, đã qua điện thoại, đã gọi điện trực tiếp trao đổi với phía Đại sứ quán Mỹ, thì cháu cũng cho họ biết rằng là về cái chuyến đi ngày hôm nay và cái lực lượng đàn áp ngày hôm nay cũng đã thông báo toàn bộ cái sự việc diễn ra cho phía Đại sứ quán họ nắm bắt. Thì họ cũng thể hiện rất là quan tâm và cũng họ cũng có hỏi về cái vấn đề thương tích của những người bị đánh, và họ cũng quan tâm đến những người tù ở trong trại đang phải tiệt thực kéo dài ấy. Nắm bắt và cháu thấy rằng là cái sự quan tâm của Đại sứ quán Mỹ rất là cần thiết để bổ sung vào cái hồ sơ nhân quyền Việt Nam.
Trước đó, vào hôm 9 tháng 7 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, đã có cuộc gặp với các đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc và Liên minh châu Âu để trình bày về việc các tù nhân lương tâm trại tại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn còn đang tuyệt thực. Tính đến nay, họ đã tuyệt thực được 30 ngày, theo trang Facebook của bà Thanh. Bà Thanh viết, đại diện các sứ quán Mỹ, Úc, EU cũng đều bày tỏ quan ngại về tình hình tù nhân lương tâm và ngược đãi tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam. Ngoài hỏi han về tình trạng của ông Trương Minh Đức và bạn tù, họ cũng hỏi thông tin về Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Truyển và Nguyễn Văn Hóa. Họ đều biết việc Hóa bị kỷ luật biệt giam cùng chân, còn Hoàng Bình và các anh em tù khác đã tuyệt thực để tìm cách bảo vệ em Hóa. Cũng trong diễn biến liên quan, trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7 ở thủ đô Washington, các tu sĩ Việt Nam bao gồm Linh Mục Lê Quốc Thăng, Thượng tọa Thích Vĩnh Phước cùng các cộng đồng gốc Việt tại Mỹ đã gặp gỡ các nhà lập pháp Hoa Kỳ để vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Một công dân Việt Nam đầu tiên liên quan đến vụ trộm dầu khí lớn chưa từng có ở Singapore vừa bị kết án 2,5 năm tù vào ngày 11 tháng 7, theo Straits Times. Công dân Việt Nam tên Dang Van Hanh, 38 tuổi, là người đầu tiên nhận tội trong vụ án trộm dầu khí lớn nhất ở Singapore từ trước tới nay, khi giá trị lượng dầu bị đánh cắp lên đến 3,5 triệu đô la Singapore, tức là khoảng 2,6 triệu đô la Mỹ. Ông Hành thừa nhận đã trợ giúp trong việc chuyển khoảng 5.600 mét khối dầu khí qua 4 lần trộm trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 7 năm 2016 đến ngày 7 tháng 1 năm 2018. Ông là người đầu tiên trong số 15 người, trong đó có 8 cựu nhân viên của hãng Shell bị đưa ra tòa xét xử. Ông Đang Văn Hành là viên chức trên tàu Prime South đăng ký quốc tịch Panama, bị cảnh sát bắt quả tang vận chuyển một lượng lớn dầu đánh cắp vào đầu năm 2018 sau khi bị hãng Shell tố cáo. Được biết, tàu Prime South thuộc sở hữu của công ty Việt Nam Prime Shipping Corporation. Prime South đã nhân cơ hội đi vào khu công nghiệp Pulau Bukom để tiếp nhận số dầu được mua hợp pháp từ Shell để vận chuyển dầu đánh cắp trên. Có tổng cộng 3 người Việt bị cảnh sát Singapore bắt giữ trong đường dây rút trộm dầu với sự móc nối với các nhân viên của hãng Shell, được xem là có quy mô lớn chưa từng thấy ở nước này. 2 công dân Việt Nam khác là Đoan Xuân Than, 48 tuổi và Nguyễn Đức Quang, 47 tuổi, cũng bị cáo buộc về tội danh tương tự. Tại tòa, ông Hành khai rằng mỗi lần giúp vận chuyển dầu đánh cắp, ông được ông Đoan Xuân Than, thuyền trưởng, trả công từ 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ. Cáo trạng cho biết nếu không bị phát hiện, tàu Prime South sẽ chuyển khoảng 10.647 thùng dầu trộm tới Việt Nam với trị giá hơn 680.000 đô la Singapore. Trả lời báo chí về vụ này trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 1 năm 2018, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng xác nhận phía Singapore có thông báo về việc bắt giữ 3 công dân Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng phía Đại sứ quán Việt Nam sẽ theo dõi vụ việc và có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Pulau Bukom là trung tâm sản xuất và xuất khẩu hóa dầu lớn nhất châu Á-Thái Bình Dương. Khu vực Đông Nam Á cũng nổi tiếng là điểm nóng về buôn lậu dầu thô với hoạt động hút trộm dầu trực tiếp từ bể chứa và cả cướp tàu dầu trên biển.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID vừa khởi động dự án tạo thuận lợi thương mại trị giá 21,78 triệu đô la bằng cách giúp Việt Nam giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giúp áp dụng và triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro đối với cơ quan hải quan và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 10 tháng 7 cho biết USAID và Bộ Tài chính Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ nhằm giúp Việt Nam thực hiện tốt các cam kết thuận lợi về thương mại cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dự án được thực hiện trong vòng 5 năm với tổng vốn dự kiến của dự án là 22,22 triệu đô la, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 21,78 triệu đô la, tương đương gần 495 tỷ đồng. Với vốn đối ứng của phía Việt Nam là 10 tỷ đồng. 6 tỉnh thành đầu tiên được lựa chọn để thực hiện dự án bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Ông Claudio Dodi, giám đốc dự án cho biết, dự án tạo thuận lợi thương mại sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng một môi trường thương mại và đầu tư hấp dẫn hơn và dễ dàng dự đoán hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, cũng như các nhà thương mại và đầu tư quốc tế. Trang Vietnam Plus trích lời ông Dodi cho biết, một trong những hợp phần của dự án là hỗ trợ các sáng kiến pháp lý và thể chế nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do. Trang Infonet trích lời Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khởi động dự án nói, dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ là rất cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia các Hiệp định Thương mại Tự do Thế giới thế hệ mới như CPTPP và EVFTA. Ông Daniel Brittemring, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực tạo thuận lợi thương mại tự do, công bằng và các bên đều có lợi cho công cuộc cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng như tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính phủ Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy thương mại công bằng bình đẳng với Việt Nam, hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi, cắt giảm thủ tục hành chính, Trang Công Thương trích lời đại sứ Brittemring nói.
Một số người Việt ở Mỹ tỏ ý ủng hộ lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan lên hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ vì một số sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc bị nghi tuồn qua Việt Nam trước khi cập cảng Mỹ để né thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang vướng vào một cuộc chiến tranh thương mại kéo dài mà qua đó đôi bên áp thuế lên hàng hóa của nhau để trả đũa qua lại. Washington đòi Bắc Kinh phải thay đổi những tập tục thương mại mà họ nói là bất công đối với các doanh nghiệp Mỹ, trong khi Bắc Kinh phủ nhận và nói mọi thay đổi phải được thực hiện trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng. Một số công xưởng bắt đầu chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, nhưng sự xăm soi gia tăng sau khi có tin một số mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng được dán mác Made in Vietnam để tránh thuế quan. Trong một cuộc phỏng vấn cuối tháng trước, ông Trump đưa ra những chỉ trích gay gắt nhất từ trước tới nay nhắm vào Việt Nam về vấn đề thương mại, cáo buộc Hà Nội là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất trong tất cả các nước. Khi được hỏi ông có muốn đánh thuế lên Việt Nam hay không, Tổng thống Trump nói Mỹ đang thảo luận với Việt Nam, nhưng không nói rõ là về vấn đề gì. Việt Nam đáp lại bằng cách nói rằng họ chủ trương thúc đẩy giao thương giữa hai nước theo hướng tự do, công bằng, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, và đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chống gian lận thương mại. Một số người Việt ở Mỹ cho biết họ ủng hộ lời đe dọa này của Tổng thống Trump, chỉ ra rằng ghi sai nguồn gốc xuất xứ là gian lận đánh lừa người tiêu dùng. Trong số này có bà Đinh Ngọc Tuyết, cư dân thành phố Louisville, bang Kentucky.
Sản phẩm được xuất xứ từ nơi nào đó thì là nó rất là quan trọng và nó phải được chính xác. Cái điều đó nó nói lên cái sự tôn trọng đối với lại người tiêu thụ. Cũng giống như đó là cái quyền của người tiêu thụ được cần biết và không có một cái sự nghi ngờ nào về cái xuất xứ của cái sản phẩm mà họ tiêu dùng.
Do đó, theo bà, những quốc gia nào có ý định gian dối về nguồn gốc sản phẩm của mình vốn được truyền vào từ một nơi khác không tuân theo luật thương mại quốc tế, đáng bị chế tài.
Nếu như mà không có làm như vậy đó, thì khi mà những cái hàng hóa mà thật sự sản xuất từ Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nó sẽ làm cho hàng hóa Việt Nam luôn luôn bị thế giới nghi ngờ, không biết là cái hàng sản phẩm đó ở Việt Nam hay lại là từ một cái quốc gia lân cận họ truyền qua hoặc là một cái quốc gia nào đó.
Sự ủng hộ của bà Tuyết đối với đe dọa của Tổng thống Trump xuất phát từ nỗi ngờ vực sâu sắc đối với hàng hóa Trung Quốc xuất hiện tràn ngập trong các siêu thị và cửa hàng ở Mỹ. Bà cho biết bà chỉ mua hàng tiêu dùng có nguồn gốc từ Trung Quốc chỉ khi nào không còn sự lựa chọn nào khác Và riêng với thực phẩm thì bà gần như luôn nói không với hàng made in China.
Mà đi vào chợ, nhất là chợ Walmart, họ có rất là nhiều sản phẩm như là cá họ bán, hoặc là tôm họ bán từ lấy từ Trung Cộng. Và nếu mà cầm lên mà thấy made in China là bỏ xuống liền. Có những lúc mà nó quyết như vậy đó. Và nếu mà có thể được thì sẵn sàng là có thể bỏ tiền cao hơn để mua những cái sản phẩm mà xuất xứ từ những cái quốc gia mà mình yên tâm, chẳng hạn như là sản xuất tại Hoa Kỳ, tại châu Âu, cũng giống như là ở những nước tự do của châu Á như là Nhật, Đại Hàn, hoặc là Đài Loan hay là Thái Lan.
Việt Nam là một trong những nước đang được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Hàng nhập khẩu Mỹ từ Việt Nam tăng 38% trong 4 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy các nhà nhập khẩu Mỹ đang tìm cách mua từ các nhà cung cấp ở đó. Thâm hụt mậu dịch hàng hóa của Mỹ với Việt Nam tiếp tục gia tăng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào năm 2017, lên tới mức 39,5 tỷ đô la trong năm ngoái, theo thống kê về ngoại thương của Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ. Trong một diễn tiến có liên quan hồi gần đây, Bộ Thương mại Mỹ loan báo sẽ chỉ thị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới bắt đầu thu tiền ký quỹ khi nhập khẩu đối với các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cuộn cán nguội được sản xuất tại Việt Nam, sử dụng thép chất nền có nguồn gốc Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Thuế suất có thể lên tới hơn 400% tùy theo nguồn gốc thép chất nền và loại sản phẩm thép xuất khẩu sang Mỹ, theo thông cáo của Bộ Thương mại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1570kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên trong cuộc gặp giữa hai ông ở Nhật Bản hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu 12 tháng 7. Trung Quốc đã tham gia các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân liên tiếp của Triều Tiên, nhưng cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt nên được nới lỏng để khích lệ Triều Tiên vì đã cư xử tốt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói với các phóng viên rằng ông Tập đã thông báo cho ông Trump về lập trường của Trung Quốc về Triều Tiên khi họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka. Trong cuộc gặp với Tổng thống Trump ở Osaka, Chủ tịch Tập đã thông báo cho ông về quan điểm có tính nguyên tắc của Trung Quốc về vấn đề bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy phía Hoa Kỳ thể hiện sự linh hoạt và có lý có tình với Triều Tiên, bao gồm cả việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt khi thấy phù hợp, ông Cảnh nói. Cả ông Tập lẫn ông Trump đều vừa hội đàm với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un trong thời gian gần đây. Ông Tập gặp trước hội nghị thượng đỉnh G20 trong chuyến đi tới Bình Nhưỡng. Còn ông Trump gặp ông Kim sau hội nghị thượng đỉnh tại khu phi quân sự dọc biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Hoa Kỳ hy vọng thấy Triều Tiên dừng triệt để chương trình hạt nhân của họ như là sự khởi đầu của quá trình phi hạt nhân hóa, Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 9 tháng 7, trước cuộc đàm phán mới với Bình Nhưỡng dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu 12 tháng 7 cho hay Bộ trưởng Lao động Alexander Acosta đã từ chức. Ông Trump nói lý do là vì ông Acosta không muốn trở thành một gánh nặng cho chính quyền vì vai trò của ông trong vụ dàn xếp vụ lạm dụng tình dục chống nhà tài phiệt Jeffrey Epstein cách đây một thập niên. Reuters tường thuật rằng Tổng thống Trump loan báo cho các phóng viên sự ra đi của Bộ trưởng Acosta trước khi ông rời Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu để lên đường đi Wisconsin. Ông Acosta đến bên Tổng thống Trump bên bãi cỏ Tòa Bạch Ốc khi ông Trump thông báo tin này. Tổng thống Trump ca ngợi ông Acosta là một bộ trưởng lao động có nhiều thành tích. Ông Trump nói chính ông Acosta là người quyết định từ chức khi gọi điện thoại cho ông vào sáng thứ Sáu 12 tháng 7, nói rằng ông không muốn trở thành một vấn đề gây mất tập trung đối với chính phủ. Ông Trump đã chỉ định Thứ trưởng Bộ Lao động Patrick Pizzella làm quyền Bộ trưởng Lao động. Ông Acosta phục vụ trong nội các chính phủ Tổng thống Trump từ tháng 4 năm 2017. Từ năm 2015 đến năm 2009, ông là công tố viên liên bang tại miền Nam Florida. Ông là công tố viên đã xử lý vụ án đầu tiên chống nhà tài phiệt Jeffrey Epstein về việc quan hệ tình dục với gái vị thành niên. Ông Acosta bị chỉ trích vì đã thu xếp giảm án phạt cho ông Epstein. Hôm thứ Hai, các công tố viên liên bang tại New York truy tố ông Epstein về tội buôn bán trẻ vị thành niên để khai thác tình dục. Theo cáo trạng, thì vào đầu những năm 2000, hàng chục cô gái trẻ, có người chỉ mới 14 tuổi, đã bị dụ dỗ đưa về những dinh thự sang trọng của ông Epstein và tại đó bị cưỡng bức để thực hiện những hành vi tình dục. Ông Epstein, 66 tuổi, từng giao du với các nhân vật nổi tiếng, trong đó có những người từng là bạn của ông như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton và cả Hoàng tử Andrew của Anh. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo nhóm thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer đã lên tiếng đòi ông Acosta từ chức. Ông Acosta là quan chức chính quyền cao cấp mới nhất của Tổng thống Trump phải ra đi trong các tình huống tiêu cực. Những nhân vật đứng đầu các bộ nội vụ, tư pháp, y tế hoặc đã bị sa thải hoặc từ chức. Và ngoài ra còn nhiều phụ tá hàng đầu cũng đã từ bỏ chức vụ từ khi Tổng thống Trump lên nhậm chức.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Iran hôm thứ Sáu 12 tháng 7 kêu gọi Anh thả ngay một tàu chở dầu mà thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ hồi tuần trước vì nghi ngờ tàu này vi phạm các lệnh trừng phạt của châu Âu khi chuyển dầu tới Syria. Theo lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran nói với thông tấn xã nhà nước IRNA, phát ngôn viên Abbas Mousavi nói đây là một trò nguy hiểm và có những hậu quả. Cái cớ pháp lý của việc bắt giữ là không có giá trị. Việc thả con tàu chở dầu là vì lợi ích của tất cả các quốc gia. Iran cảnh báo về các biện pháp có qua có lại nếu tàu chở dầu không được thả. Anh cho biết hôm 11 tháng 7 rằng ba tàu Iran đã cố chặn một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Anh đi qua eo biển Hormuz, nơi kiểm soát dòng dầu Trung Đông chảy ra thế giới. Nhưng các tàu đó đã quay lui khi đối đầu với một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh. Iran phủ nhận việc các tàu của họ đã làm như vậy. Căng thẳng giữa Iran và phương Tây đã tăng lên ở thời điểm một tuần sau khi Anh bắt giữ tàu chở dầu và London nói tàu British Heritage do công ty dầu khí BP vận hành đã bị tiếp cận ở eo biển giữa Iran và bán đảo Ả Rập. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Mousavi cáo buộc là Anh bắt giữ tàu chở dầu dưới áp lực của Hoa Kỳ. Ông nói những biện pháp bất hợp pháp như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng ở Vịnh Ba Tư. Anh thuộc số các bên châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Iran với 6 cường quốc, là thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump đã rút ra khỏi vào năm ngoái và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Washington siết chặt các lệnh trừng phạt từ đầu tháng 5, yêu cầu tất cả các quốc gia và công ty tạm dừng nhập khẩu dầu của Iran, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Các bộ phận đầu tiên trong hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga mới được giao cho Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, vào thứ Sáu 12 tháng 7. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đây là một diễn biến sẽ làm gia tăng căng thẳng với Mỹ, nước đã cảnh cáo rằng sẽ có các lệnh trừng phạt đối với thương vụ này. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống phòng thủ của Nga bị Washington cho rằng không tương thích với mạng lưới phòng thủ của NATO là một trong các vấn đề khiến hai nước đồng minh xung khắc. Lô hàng S-400 được chuyển đến căn cứ không quân Motet tại ngoại ô thủ đô Ankara, Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố. Thông tin này làm đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ bị sụt giá xuống mức 5,712 đồng đổi 1 đô la so với mức 5,683 trước khi có tuyên bố. Washington cho rằng S-400 có thể gây hại cho các máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-35 của Mỹ, một loại máy bay mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia chế tạo và có kế hoạch mua. Thổ Nhĩ Kỳ có thể đối mặt với việc bị đưa ra khỏi chương trình F-35 trong khuôn khổ của lệnh trừng phạt. Tổng thống nước này, ông Erdogan, bác bỏ khả năng đó, nhưng Washington đã bắt đầu quá trình loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình rồi, với việc tạm dừng đào tạo phi công Thổ Nhĩ Kỳ ở Hoa Kỳ về loại máy bay này. Các nhà đầu tư ở Thổ Nhĩ Kỳ gần đây lo ngại về tác động của các biện pháp trừng phạt tiềm tàng của Hoa Kỳ đối với một nền kinh tế vốn đã rơi vào suy thoái sau cuộc khủng hoảng tiền tệ năm ngoái. Ankara và Washington cũng bất đồng về chiến lược đối với phần đất của Syria ở phía đông sông Euphrates, nơi Hoa Kỳ lập liên minh với các lực lượng người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ lại coi họ là kẻ thù.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.